Số 8 nhỏ, giải hạnh tương ứng. Buổi sáng ngày 17 tháng 4, 1999, giáo học thế gian chú trọng trên phẩm học kim ưu, phẩm hạnh và học hành đều hoàn hảo. Trung Quốc cổ đại cho rằng, học nhi ưu tắc sĩ, nghĩa là học vấn và phẩm đức đạt đến mức độ cao, thì có thể đảm nhận công chức của quốc gia, phục vụ cho nhân dân. Tu học Phật Pháp chú trọng giải hạnh tương ứng. Trong câu thệ nguyện tam quy y Phật, nhị túc tôn. Nhị túc tôn tức là giải và hạnh đều đạt đến viên mãn. Giải thuộc về huệ, hạnh thuộc về phước. Giải hạnh là nhân, phước huệ là quả báo. Do đó thành Phật tức là trí huệ và phước báo đều viên mãn, chẳng có một tơ hào thiếu sót. Lúc đó sẽ có thể dốc hết tâm lực phục vụ hết thảy chúng sanh. Những việc mà Phật Bồ Tát phục vụ cho chúng sanh vô lượng vô biên, có câu tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Cho nên các loại phục vụ cũng đạt đến cứu cánh viên mãn. Học sinh phải học theo thầy giáo. Thầy giáo là mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Thầy giáo phục vụ cả đời cho chúng sanh. Chúng ta học Phật thì cũng phải phát tâm nguyện này. Đã phát tâm nguyện này xong thì phải hết lòng nỗ lực học tập, thực hành. Trong tam huệ văn, tư, tu của Bồ Tát thì nghe pháp, văn, tư duy, tư là khai giải, tu hành, tu là đem những sự hiểu biết thực hiện vào trong đời sống. Hạnh và giải tương ứng thì được gọi là đức hạnh, có thể hiểu rõ, lãnh ngộ được lời dạy của Đức Phật. Pháp môn tu hành vô lượng vô biên. Cư sĩ Âu Dương Cánh Vô nói, chân chánh tu hành chẳng câu nệ hình thức. Phật Pháp trong vòng 200 năm gần đây quá hạn chế trên hình thức. Hình thức tuy có ích lợi, nhưng nếu mê trên hình thức, chấp trước hình thức là sai lầm. Mục đích của Phật Pháp là muốn phá vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thí dụ đến niệm Phật đường, niệm Phật là hình thức. Nếu quá chấp trước, chẳng đến niệm Phật đường, niệm Phật thì không được. Thì đó là như lời người xưa nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Chữ niệm chẳng phải là miệng niệm. Chữ niệm gồm có hai chữ kim và tâm gộp lại, tức là cái tâm hiện nay. Cái niệm chân chánh là niệm tự tánh. Trong niệm này tương ứng với Phật thì đó là niệm Phật. Tâm của bạn là tâm Phật, nguyện là nguyện của Phật, miệng nói lời của Phật, hạnh là hạnh của Phật. Đó là thật sự niệm Phật, chân chánh tu hành. Như vậy mới có thể lợi lạc cho khắp hết thảy chúng sanh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư là người chân chánh tu thiền định. Ngài chẳng ngồi xoay mặt vào vách trong thiền đường, mà Ngài ở trong gian nhà sau bếp chả củi, giã gạo. Mỗi ngày đều làm việc này, đó là tu thiền định. Thiền định là như thế nào? Bên ngoài chẳng chấp tướng, gọi là thiền. Bên trong chẳng động tâm, gọi là định. Thế nên một ngày họ làm việc 24 tiếng đồng hồ cũng chẳng mệt, vì họ đang trong thiền định. Trong khi làm việc chẳng chấp vào tướng làm việc, trong công việc chẳng có phân biệt chấp trước nên chẳng thấy mệt. Ngày nay chúng ta làm việc mấy giờ đồng hồ xong liền cảm thấy tôi đã làm xong rất nhiều việc, mệt quá đi thôi. Nghĩ vậy nên rất mệt. Người ta thật sự làm đến mức làm mà chẳng làm, chẳng làm mà làm. Đây là trong thiền định. Thiền định tức là niệm Phật. Tâm, nguyện, giải, hạnh của họ đều tương ứng với Phật. Chân chánh hiểu được đạo lý này thì hình thức sẽ chẳng quan trọng nữa. Được vậy thì bạn mới hiểu làm thế nào thực sự niệm Phật, thực sự dụng công, giải hạnh tương ứng, phẩm học kim ưu. Tâm tương ứng với tâm nguyện của Phật, kết hợp với nhau, nên đọc kinh là niệm Phật, nghiên cứu giáo lý cũng là niệm Phật. Nói đến chỗ cứu cánh, thì tâm hạnh tương ứng với tự tánh là niệm Phật chân chánh, là niệm Phật viên mãn. Vì tánh là Phật, Phật chính là chân như bản tánh. Chân như bản tánh là chân tâm, chân tâm tức là Phật. Cách nói dễ thể hội, dễ lý giải hơn chính là khi khởi tâm động niệm, bất kể là đối người, đối sự, đối vật đều tương ứng với năm tâm sau đây: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là chân thật niệm Phật. Ngược lại tức là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Nếu thực sự tương ứng với năm tâm này, thì cho dù cả ngày từ sáng tới tối chẳng niệm một câu Phật hiệu nào cả, thì cũng là người chân thật niệm Phật. Tâm, nguyện, giải của Phật biểu hiện ra bên ngoài tức là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Niệm Phật là làm ra hình dáng niệm Phật, đây là hóa tha. Nếu không thì khuyên người khác niệm Phật nhưng mình lại chẳng niệm Phật, người ta sẽ không tin tưởng. Biểu hiện trên đời sống của người chân chánh niệm Phật nhất định là phải nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Nhìn thấu là đối với hết thảy lý, sự, nhân quả trong thế gian, xuất thế gian đều rõ ràng. Buông xuống là trong tâm đối với pháp thế gian và xuất thế gian chẳng tiêm nhiễm một mãi tơ nào cả. Chẳng phải là không làm việc, công việc vẫn phải làm như thường, làm còn tích cực và tốt hơn người khác, nhưng trong tâm thanh tịnh, chẳng tiêm nhiễm mãi mai. Đây là Bồ Tát hạnh, năm tâm kể trên là Bồ Đề tâm. Có thể thực hiện được như vậy là chân thật tu hành, có thể lý giải minh bạch là trí huệ chân thật. Cho nên cả đời giáo huấn của Thế Tôn nói suốt 49 năm quy nạp lại chính là 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật này. Những bạn đồng tu học giảng kinh mỗi tuần phải đến niệm Phật đường, niệm Phật 36 giờ đồng hồ. Vì nếu bạn chẳng niệm Phật, người ta sẽ coi thường bạn. Giống lúc trước, lão pháp sư Đế Nhàn là người giảng kinh thuyết pháp và cũng là người tái lai. Có người hỏi ngài: thầy có tham thiền không? Không có. Mọi người đều cho rằng ngài chỉ có giải chẳng có hành, nên giảng kinh không có người nghe. Bởi vậy nên ngài đến thiền đường chùa Kim Sơn ở Chấn Giang để tham thiền, làm ra hình dáng ấy thì mọi người đều tin tưởng. Lần trước lão pháp sư Nhân Đức đến đây thăm viếng, nhìn thấy phương pháp tu học của chúng ta có giải và có hạnh, thầy rất khâm phục. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chẳng xả phương tiện, nhà Phật gọi là thiện xảo phương tiện. Trong lúc giảng kinh Địa Tạng, tôi đặc biệt giảng giải kỹ về tứ nhiếp pháp và tứ tất đàn, là muốn mọi người chân chánh hiểu rõ ý tứ ở trong ấy. Việc này vô cùng quan trọng đối với người hiện nay. Tứ tất đàn là nguyên tắc hướng dẫn cao nhất của chư Phật Bồ Tát để phục vụ chúng sanh, và tứ nhiếp pháp là nguyên tắc để thực hiện. Nếu bạn học được rồi thì bạn sẽ biết cách làm người, đi đâu bạn cũng được người ta hoan nghênh, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng hoan nghênh bạn. Được vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Dùng cách nói hiện nay thì phổ độ chúng sanh tức là phục vụ hết thảy chúng sanh. Thế nên chư Phật Bồ Tát đi đến đâu trong chính pháp giới đều được mọi người nghênh đón, là vì nguyên nhân này. Chúng ta nên học tập, nên thực hiện. Nếu bạn chẳng học cho đàng hoàng thì khi bạn giúp người ta, Không những họ không tiếp nhận, ngay cả sự tu học của mình cũng chẳng thành tựu. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay, thời đại này có tai nạn. Có thể tránh khỏi tai nạn hay chăng? Vô cùng khó khăn. Những gì chúng ta hôm nay làm, học, tu tập đều là phương pháp tránh khỏi tai nạn. Chẳng những tự mình phải tránh miễn, chúng ta còn phải giúp đỡ xã hội, giúp đỡ hết thảy chúng sanh tiêu tai miễn nạn. Nếu chúng ta không hết lòng nỗ lực thì làm sao được? Tự mình chịu khổ chịu nạn thì chẳng sao, nhưng nhìn thấy quảng đại chúng sanh chịu khổ chịu nạn thì chẳng nhẫn tâm. Làm sao giúp đỡ? Nhất định phải tìm cầu học vấn, phải khai trí huệ, phải đề cao phẩm đức của mình. Tai nạn từ đâu đến? Là từ tà tri, tà kiến, tà hạnh sanh ra. Phật Pháp nói một nguyên lý tối cao: cảnh chuyển tùy theo tâm. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất cũng đều tùy tâm chuyển, y báo chuyển tùy theo chánh báo. Nhân tâm thiện thì tai nạn sẽ hết, nhân tâm chẳng thiện thì tai nạn sẽ đến. Tai nạn khẳng định là có, vì tâm niệm của phần đông người ta trên thế giới đều chẳng thiện. Chúng ta cư trú ở một địa phương này là do cộng nghiệp chiêu cảm. Sanh ra trong thời đại này có may mắn hay chăng là ở tại một niệm. Có người cho rằng tự mình tâm hạnh hiền lương, nhưng bị người khác liên lụy nên phải cùng chịu khổ nạn này. Thật là không may. Thử nghĩ ngược lại, tôi sanh trong thời đại này, chúng sanh khổ nạn như vậy, tôi hết lòng nỗ lực tu học để giúp đỡ họ, thì đó là rất may mắn. Chúng ta phải phát nguyện, phát tâm làm Chúa cứu thế. Đến thế gian này mới có ý nghĩa, có giá trị. Chẳng phải đến để cùng mọi người chịu khổ chịu nạn, phải chuyển đổi tâm niệm, tâm lý này ngược lại. Còn về chuyện có thể làm được bao nhiêu thì cứ tận tâm tận lực, công đức đều sẽ viên mãn. Trong sinh hoạt hiện nay, tâm người ta luôn phiêu bồng. Người lúc trước bất kể đời sống ra sao, cư trú trong hoàn cảnh như thế nào thì tâm đều an định. Có an thì sau đó mới có lạc, vui. Nếu cả ngày tâm thần chẳng an thì làm sao có lạc được? Niềm an lạc ngày nay là cái lạc từ chích một phiên, hút ma túy mà ra. Hút ma túy là thí dụ, tranh danh đoạt lợi, xa xỉ lãng phí, hoàn toàn dứt bỏ luân lý đạo đức. Đây tức là hút ma túy. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi lên tham, sân, si tam độc, đây chính là hút ma túy, tạo ra tội cực nặng. Những thiên tai nhân họa xảy ra hiện nay là hoa báo, quả báo sẽ ở tại ba đường ác. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được Phật Pháp, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Biết bao nhiêu người còn mê hoặc ở trong ấy, vĩnh viễn chẳng tỉnh ngộ. Nhìn họ tạo nghiệp, đọa lạc, tuy Phật Bồ Tát từ bi cũng chẳng có cách chi cứu họ. Nhất định phải đợi đến khi tội nghiệp của họ thọ chịu hết, họ tỉnh ngộ trở lại thì Phật Bồ Tát mới có thể cứu họ. Thoạt nhìn thì kinh luận trong Phật Pháp hình như rất dễ hiểu, nhưng trên thực tế mỗi chữ mỗi câu đều chứa đựng vô lượng nghĩa. Nói ở mức sâu hơn thì mức độ sâu này không đáy, mức độ rộng lớn vô biên. Bất kỳ một bộ kinh điển nào, chẳng những một đời học chẳng hết, đời đời kiếp kiếp cũng học chẳng hết. Vì kinh điển tương ứng với tự tánh, mỗi chữ mỗi câu đều là sự lưu lộ của tánh đức. Tánh đức chẳng cùng tận, chẳng có biên giới. Đạo lý là như vậy. Trong kinh luận, Đức Phật dạy chúng ta phải thâm giải nghĩa thú, giải sâu ý nghĩa phương hướng, quảng học đa văn, học rộng nghe nhiều. Nhưng phần đông người tu học đều hiểu sai ý nghĩa này, đều cho rằng quảng học đa văn là cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải nghe, như vậy là hiểu sai mất đất. Quán học và thâm giải đều là một môn thâm nhập. Một môn thì làm sao gọi là học rộng? Một môn kiến tánh tức là rộng. Một kinh thông đạt thì hết thảy kinh đều thông. Thông đạt một kinh rồi thì sẽ hiểu hết tất cả kinh. Thí dụ, trong vòng tròn có duyên tâm, cái tâm ở chính giữa. Bất cứ một điểm nào ở trên vòng tròn cũng có thể thông đến trung tâm. Thông đến tâm thì hết thảy đều thông. Nếu chẳng thông đến tâm thì chỉ có thể thông một môn, môn thứ gì chẳng thể thông đến. Làm thế nào để thông đến trung tâm? Một môn thâm nhập. Tâm là tự tánh, viên châu vòng tròn xung quanh là pháp tướng do tự tánh biến hiện. Viên tâm của nhà Phật thì tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải, tịnh độ tâm gọi là nhất tâm bất loạn. Danh từ chẳng giống nhau nhưng ý tứ đều là một. Thế nên tu học phải chuyên, phải tinh. Nếu bạn học từng điểm trên vòng cầu thì vĩnh viễn sẽ chẳng học hết. Nếu bạn đạt đến trung tâm của vòng cầu thì toàn bộ đều được bao gồm trong ấy. Pháp thế gian và xuất thế gian đều thông đạt thì mới có thể khai trí huệ, vô lượng vô biên pháp môn liền viên dung tức khắc. Bởi vậy, bất cứ một điểm nào trên vòng cầu, bất kỳ một pháp môn nào đều có thể thông đến trung tâm. Đây chính là pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Không những Phật pháp như vậy, pháp thế gian cũng như vậy. Pháp thế gian và xuất thế gian đều từ tâm này biến hiện ra. Nhất tâm là Phật chân thật, Phật Bồ Tát đau lòng rát miệng, muôn vàn lời nói cứ nhắc đi nhắc lại. Rất tiếc là chúng ta đã hiểu sai ý nghĩa, vẫn tu mù luyện đuôi như cũ. Người biết học, ngay trong một niệm, tâm niệm vừa chuyển ngược lại thì thành công liền. Phàm, thánh chẳng khác nhau mãi mai, chỉ là tâm niệm này có thể chuyển trở lại hay không mà thôi. 1000 năm trước ở Trung Quốc, Kinh Kim Cang rất thích hợp với người thời ấy tu học, cho nên Kinh Kim Cang lưu thông rất phổ biến ở Trung Quốc. Vì Kinh Kim Cang vô cùng thích hợp với căn tánh của chúng sanh thời ấy, nhưng thời hiện đại không được. Chẳng có người hiểu được Kinh Kim Cang. Cho dù hiểu được nhưng thật sự làm không nổi. Thời đại ngày nay thì Kinh Vô Lượng Thọ khế cơ nhất, thích hợp cho người hiện đại tu học nhất. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta tu hành khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chê bai lỗi của người khác. Khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng hành động trái ngược với giới luật. Khéo giữ gìn ý nghiệp, phải luôn thanh tịnh không nhiễm ô. Làm thế nào để thực hiện ba câu này? Dùng thập thiện. Khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chê bai lỗi của người khác, tức là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác, không nói lời thiêu dệt. Khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng hành động trái ngược với giới luật, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Người xuất gia thì không dâm dục. Khéo giữ gìn ý nghiệp, phải luôn thanh tịnh không nhiễm ô, tức là đối với pháp thế gian, pháp xuất thế gian, hết thảy người, sự, vật đều không tham, không sân, không si. Ba điều này dễ hơn Kinh Kim Cang rất nhiều, nói được rất cụ thể. Nếu có thể làm được những điều này thì đức hạnh tu dưỡng của bạn rất hiếm có, rất quý báu trong thời đại hiện nay. trong ba câu này. Thập thiện phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ không nói dối. Nếu không dám nói thiệt với người khác thì không cần nói gì nữa. Người ngoại quốc nói về quyền riêng tư, quyền ẩn tư, giấu giếm riêng tư, tức là không thể nói thiệt. Như vậy là sai lầm. Sự thành tựu trong cả đời của Tư Mã Quang là chẳng có gì không thể cho người ta biết. Tâm địa quang minh chánh trực. Học Phật phải bắt đầu từ đâu? Thành thật. Có dấu giếm riêng tư rất khổ. Cái này cũng sợ người ta biết, cái kia cũng sợ người ta biết. Như vậy rất gò bó, khó chịu, áp lực rất lớn. Nếu hết thảy đều trở thành trong suốt, chẳng có một tí gì phải ẩn giấu, thì sẽ tự tại, sung sướng. Cuộc đời ngắn ngủi, nhiều đau khổ, cần gì phải gò bó, trói buộc mình như vậy? Tại sao chẳng sống vui vẻ một tí? Đức Phật được đại tự tại, người thành thật được đại tự tại, chuyện gì cũng phải ẩn giấu thì quá đáng thương. Ngày nay chúng ta đề xướng tuyệt chẳng đèo bồng cao xa, chỉ hy vọng làm được ngũ giới thập thiện, niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh tịnh độ. Ngũ giới thập thiện là đức hạnh, chân chánh làm được lời giáo huấn của Đức Phật dạy trong kinh, chân chánh thực hiện, đó chính là tu dưỡng phẩm đức. Niệm Phật đường vẫn phải đến, ngũ giới thập thiện làm được hoàn hảo, đó là trì giới niệm Phật. Niệm Phật ở niệm Phật đường là để ảnh hưởng đại chúng, hết lòng niệm Phật, giải hạnh tương ứng, làm cho người mới học Phật sanh khởi tín tâm, hoan hỷ tâm. Đây thuộc về tự hành hóa tha. Phần đông người ta đặc biệt tôn trọng, kính mến người xuất gia, chẳng cần biết người ấy có đức hạnh hay không. Khi mặc chiếc áo cà sa này, người ta nhìn họ một cách khác biệt, vì họ là đệ tử Phật. Thế nên chúng ta phải thường thường phản tỉnh coi mình có giống đệ tử Phật hay không. Làm thế nào mới giống đệ tử Phật? Mỗi ngày đều tiếp nhận sự răn dạy của Đức Phật, ngày ngày làm theo lời dạy của Phật, như vậy mới là đệ tử Phật. Trong kinh thường nói, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thọ nghĩa là hoàn toàn tiếp nhận những gì Đức Phật răn dạy, có thể tiếp thọ, có thể tin tưởng, có thể hiểu rõ, có thể làm theo. Trì tức là giữ gìn, phải làm từng ngày, từng giờ, một giây một phút cũng chẳng buông lung. Quan niệm của tôi là người xuất gia phải trụ ở quảng đơn, thông thường gọi là giường lớn. Lúc ngủ thì mọi người đều nhìn thấy lẫn nhau. Có câu là mười con mắt nhìn, mười tay chỉ, tự mình sẽ quán thúc chính mình. Chẳng thể buông lung, đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Nếu mọi người đều có phòng riêng thì sẽ buông lung, phóng dật, giải đãi. Tòng lâm tự viện ngày xưa chỉ có những người lớn tuổi, cử động chẳng thuận tiện mới có thể ở phòng riêng. Đây là điều mà nhà Phật gọi là nương dựa vào đại chúng. Nếu phiền não, tập khí của mình nặng nề, chẳng có cách để tự kiềm chế, thì hy vọng đại chúng giúp đỡ. Nhà Phật vô cùng coi trọng phương pháp này. Đây chẳng phải là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đề xướng, mà do Thiền sư Bách Trượng và Hòa thượng Mã Tổ Đạo Nhất ở Trung Quốc đề xướng. Đây là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Năm xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, trí huệ đức hạnh của học trò rất tốt, điều tiếp nhận sự giáo huấn của Đức Phật, ai cũng hết lòng tu học. Nhưng tăng đoàn vẫn phải làm một tấm gương cho chúng ta xem. Mỗi ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, mỗi người tĩnh tọa dưới gốc cây, dưỡng thần nghỉ ngơi, ai cũng nhìn thấy lẫn nhau. Chúng ta phải cảm nhận được cách làm này. đây đều là những tài liệu cung cấp cho chúng ta tu học, có thể giúp chúng ta tránh việc tu mù, luyện đuôi, tránh lỗi lầm, mới có thể thành tựu đạo nghiệp của mình, giúp đỡ xã hội, đại chúng. Số 9 nhỏ, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Buổi sáng ngày 18 tháng 4 1999, Phật dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm lý có thể ảnh hưởng đến sinh lý của một người. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý sẽ chẳng bệnh hoạn. Tâm địa thanh tịnh, từ bi thì sẽ chẳng dễ bị bệnh truyền nhiễm. Tâm thanh tịnh có thể chống cự được bệnh tật. Tâm từ bi có thể hóa giải được chất độc. Người chân chánh có trí huệ có thể điều chỉnh tình trạng sức khỏe của mình, chẳng cần phải dựa vào thuốc men từ bên ngoài. Nhà Phật gọi việc này là nội học. Nguyên lý của việc này là như Kinh Hoa Nghiêm có nói: hết thảy pháp duy tâm hiện, duy thức biến. Tâm Phật thanh tịnh từ bi đến cùng cực, nên thế giới của Phật, hoàn cảnh y báo của Phật viên mãn cùng cực. Hoa tạng thế giới của Phật Tỳ Lô Giá Na, cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, là do tâm thanh tịnh, tâm từ bi biến hiện thành. Hiện nay hoàn cảnh xã hội chúng ta trượt ác đến cùng cực, là vì chúng sanh ở thế giới này tự tư tự lợi, tham sân si mạng nghi biến hiện ra. Nói cách khác, tâm cực kỳ chẳng thanh tịnh, chẳng có từ bi cảm thành y báo trượt ác hiện tiền của chúng ta. Do đó mới biết tình trạng sức khỏe của thân thể chúng ta và hoàn cảnh sanh hoạt xấu hay tốt đều có nguồn gốc sâu kín từ một niệm tự tánh. Phật dạy chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm thế nào mới vãng sanh được? Tâm phải thanh tịnh, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh, tâm từ bi phát ra. Nếu mỗi ngày niệm Phật nhưng thanh tịnh, bình đẳng, từ bi chẳng thể hiện tiền, thì đó chỉ là kết duyên với Đức Phật A Di Đà mà thôi. Đời này chẳng thể vãng sanh. Nếu niệm đến lúc tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, từ bi thì sẽ quyết định vãng sanh tịnh độ. Ngẫu Ích Đại Sư dạy: có vãng sanh được hay không là do tính nguyện có hay không. Đây là điều kiện thứ nhất của việc vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp đều do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu chính là tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì sẽ biết làm thế nào để dụng công niệm Phật. Thanh tịnh, bình đẳng là tự lợi, từ bi là lợi tha. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thừa, chẳng phải tiểu thừa. Nếu cứ giữ cái tâm chỉ lo cho mình, tự liễu hán, thì chẳng thể vãng sanh. Đại Từ Bồ Tát nói rất hay: nếu có thể giúp cho hai người có thể vãng sanh thì còn tinh tấn hơn mình. Nếu có thể giúp cho 10 người có thể vãng sanh thì phước đức vô lượng vô biên. Nếu có thể giúp cho mấy trăm người vãng sanh thì bạn thật sự là Bồ Tát. Chẳng có duyên phần thì thôi. Nếu có cơ duyên giúp đỡ chúng sanh mà chẳng chịu giúp đỡ, chỉ chú trọng tự mình, tâm niệm này sẽ chướng ngại cho việc vãng sanh. Thanh tịnh, bình đẳng, từ bi hiển lộ từ nơi nào? Khởi tâm động niệm điều gì chúng sanh, điều gì Phật pháp? Tu học tịnh độ, chuyên tu, chuyên hoằng. Việc chuyên tu và chuyên hoằng là một chứ chẳng phải hai. Khuyên người khác là khuyên chính mình. Dẫn dắt người khác niệm Phật là dẫn dắt chính mình. Mình và người chẳng hai. Chúng sanh và Phật chẳng hai. Thế nên vì chúng sanh là thật sự vì mình. Nếu chỉ vì mình mà chẳng lo đến chúng sanh thì đó chính là chướng ngại to lớn cho mình. Bởi vậy nên giúp đỡ người khác mới là thật sự giúp mình. gây chướng ngại cho người khác, tức là gây chướng ngại cho mình. Giúp đỡ người khác là tâm nguyện của chư Phật. Gây chướng ngại cho người khác là trái ngược với nguyện vọng độ sanh của chư Phật. Vậy thì làm sao giảng sanh được? Cho dù niệm Phật được tốt cách mấy, lúc bước tới cửa ngõ sanh tử của mình thì nghiệp chướng chắc chắn sẽ hiện tiền. Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này thì con đường Bồ Đề, con đường giảng sanh của chúng ta mới được thuận buồm xuôi gió. Số 10 nhỏ: làm thế nào tu hành? Buổi sáng ngày 21 tháng 4 1999, có câu nói: người ta trong cõi đời này, chuyện không vừa ý xảy ra như ăn cơm bữa. Thời gian gặp cảnh nghịch thì nhiều, gặp cảnh thuận, được xứng tâm vừa ý rất ít. Làm thế nào để đối phó với nghịch cảnh? Trong bức thư Ấn Quang Đại Sư gửi cho cư sĩ Vệ Cẩm Châu dạy chúng ta, khi gặp nghịch cảnh phải làm thế nào để đối phó, trong nghịch cảnh nên làm thế nào để tu học. Đây là một bài khai thị rất quan trọng, chúng ta phải đọc nhiều lần, phải hết lòng nỗ lực học tập, thì khi người khác gặp khó khăn mới biết làm thế nào để giúp đỡ họ. Kinh Phật có đầy đủ 4 pháp: giáo, lý, hạnh, quả. Trong đó quan trọng nhất là hạnh, người hiện nay thường gọi là lạc thực, thực hiện. Nếu chẳng thể biến giáo và lý thành hành vi trong sinh hoạt thực tế thì cũng uổng công đi học, nhất định cũng sẽ lưu chuyển theo nghiệp. Lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy. Phật dạy chúng ta phải làm một sự chuyển biến, phải thay đổi từ trong tâm niệm. Thay đổi từ tâm niệm nào? Thay đổi từ tâm niệm tự tư tự lợi. Từ trong lúc tu nhân, sự tu hành chứng quả của hết thảy chư Phật, Bồ Tát đều bắt đầu từ chỗ này. Từ xưa đến nay, đâu có một ai khởi tâm động niệm chẳng vì mình. Đó là tự tư tự lợi. Phải chuyển tâm niệm này ngược lại, phải đổi thành vì hết thảy chúng sanh. Khi tâm niệm này vừa chuyển, tức là chuyển phàm thành thánh, sẽ triệt để chuyển biến trở lại. Trong mỗi tâm niệm tuyệt đối chẳng có ta, chỉ có hết thảy chúng sanh. Tôi đến thế gian này là vì phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Nếu vẫn thường nghĩ về lợi ích của mình thì còn là phàm phu. Dứt ác, tu thiện, tạo ác thì sẽ có ác báo, trồng thiện nhân thì sẽ được thiện quả. Nếu còn vì mình thì vẫn là phàm phu. Chuyển mê thành ngộ, chân chánh giác ngộ, nhất định phải xả mình vì người. Nếu tâm niệm này chưa nảy sanh, tâm nguyện chưa phát, cho dù giác ngộ thì cũng vẫn còn giới hạn. Sự giác ngộ này vẫn chưa thể đoạn phiền não, chẳng thể thoát ly tam giới và liễu sanh tử. Cái ngộ này còn rất nông cạn. Thượng căn lợi trí là như thế nào? Tức là chuyển biến từ căn bản, vì hết thảy chúng sanh, chẳng quản khó nhọc. Đọc sách là vì chúng sanh mà đọc, bởi vì phát tâm phục vụ chúng sanh. Nhất định phải có thường thức phong phú, học vấn chân thật. Tu dưỡng phẩm đức cũng là vì phục vụ hết thảy chúng sanh mà tu dưỡng. Thậm chí việc mặc áo, ăn cơm, nuôi dưỡng thân thể cũng là vì muốn phục vụ cho chúng sanh nhiều hơn nữa. Khi thể lực của người thế gian suy yếu thì về hưu. Trong nhà Phật chẳng có việc về hưu. Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí là truyện ký của Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng có hưu trí. Chúng đệ tử của Phật cũng chẳng có về hưu. Trong nhà Phật ở Trung Quốc có Hòa Thượng Thoái Cư, lui về ẩn cư, thoái ẩn. Đây là những người lớn tuổi, truyền trao công việc cho những người trẻ tuổi lớp sau, còn mình thì về hưu. Ở Trung Quốc, cách những người xuất gia thoái ẩn này chẳng thấy ghi trong kinh điển Phật Đà. Thoái ẩn nghĩa là giao những công việc chấp tác cho người khác, chẳng phải là dưỡng lão. Chế độ của Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo cổ Ấn Độ hoàn toàn khác nhau. Khi Đức Phật còn tại thế, thuần túy là giáo học. Thời kỳ sau đó cũng có tiếp nhận sự cúng dường của quốc vương, đại thần, trưởng giả. Thí dụ như tiếp nhận sự cúng dường Tịnh Xá Lâm Viên là vì để cho mọi người có một nơi cư trú an định. Nhưng Thế Tôn chỉ tiếp nhận quyền sử dụng, tuyệt đối chẳng tiếp nhận quyền sở hữu. Nói cách khác, chỉ tạm trú mà thôi, quyết chẳng lấy làm của riêng cho mình. Bởi vậy nên trong tâm chẳng có lưu luyến vướng bận. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, vua chúa cúng dường cho những cao tăng từ Ấn Độ đến, họ cũng chỉ tiếp nhận quyền sử dụng. Mãi cho đến giữa đời nhà Đường, Phật giáo ở Trung Quốc có một sự cải cách to lớn, đó là chế độ Tòng Lâm. Đây là do Hòa Thượng Mã Tổ Đạo Nhất, tổ thứ 8 của Thiền Tông, và Thiền Sư Bách Trượng phát khởi. Chế độ này tốt, lúc trước ông Phương Đông Mỹ vô cùng tán thán. Từ lúc bấy giờ trở về trước, sự giáo học trong nhà Phật thuộc về giáo học tư nhân. Phương pháp lập Tòng Lâm là đặt giáo dục vào trong chánh quy, nề nếp đàng hoàng, lập thành chế độ. Cũng như đại học ngày nay, Tòng Lâm tức là đại học. Đây là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Tổ chức và sự sắp xếp của Tòng Lâm giống như trường học ngày nay, chỉ có danh xưng khác nhau mà thôi. Chủ tịch hay phương trưởng của Tòng Lâm sau này được gọi là trụ trì, chính là chức vụ hiệu trưởng, có trách nhiệm chính cho việc giáo học. Phía dưới có chấp sự chánh, phân ra làm ba cơ cấu: thủ tọa hòa thượng, nói theo tính chất của trường học hiện nay là giáo vụ trưởng; duy na tức là quấn đạo trưởng; giám viện tức là tổng vụ trưởng; a xà lê hiện nay gọi là pháp sư tức là giáo thọ, giáo sư. Có tổ chức, kế hoạch, lập ra các khóa trình tiêu chuẩn. Khóa trình tiêu chuẩn tức là sự phân khoa, phán giáo hình thành tại Trung Quốc. Dụng ý là nhằm chỉnh lý kinh điển Phật giáo y theo tánh chất, nội dung, trình độ sâu cạn, sắp xếp trình tự của giáo học trong kinh điển. Nhưng căn bản nhất là bồi dưỡng đức hạnh. Đây là việc mà Nho, Phật đều chẳng ngoại lệ. 1-200 năm gần đây, Phật giáo đã suy thoái, đến nay đã suy thoái đến mức cùng cực. Nguyên nhân là vì chẳng học tập, chẳng noi theo quy củ đã thành lập từ trước. Quy củ tiểu học của nhà Nho khác với tiểu học hiện nay. Tiểu học của nhà Nho là để bồi dưỡng đức hạnh. Bồi dưỡng đức hạnh nhất định phải bắt đầu từ nhỏ. Trẻ nít nghe lời, dạy chúng nó giữ phép tắc, tập cho nó thành thói quen. Trong sách Lễ Ký có ghi dạy cấp tiểu học là giáo dục đời sống: quét dọn, đối đáp đúng phép, hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng thầy giáo. Trên phương diện học thuật, chỉ dạy học thuộc lòng kinh văn, chẳng có giảng giải. Lợi dụng thời kỳ sức ghi nhớ tốt nhất để học thuộc lòng, ghi nhớ hết thảy những lời dạy của cổ thánh tiền hiền, cả đời chẳng quên. Bất luận lúc nào, trong hoàn cảnh nào, khi khởi tâm động niệm đều nhớ đến tiêu chuẩn của cổ thánh tiền hiền, chẳng thể vi phạm. Dụng ý của việc đọc sách là ở chỗ này: chẳng dám vi phạm quy tắc, chẳng dám làm sai làm trật. Tiêu chuẩn thị phi, tà chánh, thiện ác, kinh nghiệm của cổ thánh tiền hiền cung cấp cho chúng ta, kinh nghiệm của chư Phật, Bồ Tát cũng cung cấp cho chúng ta. Chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh, vẫn phải y theo kiểu cách này mới có thể thành tựu. Nếu chúng ta lập riêng ra một số tiêu chuẩn khác, thì không thể nào không thất bại, nhất định phải tuân theo quy củ. Thế nên, phải ghi nhớ lời dạy trong kinh điển, phải hiểu rõ triệt để lý luận, sau đó thực hiện những đạo lý lời dạy này trong sinh hoạt, đó chính là tu hành. Người xuất gia thời xưa phải học giới 5 năm, đó là giáo dục căn bản. Hiện nay chẳng còn nữa. 5 năm học giới chẳng phải học luật tạng, mà trong vòng 5 năm này tuân giữ giáo giới của lão sư. Giáo giới của lão sư tức là sa di luật nghi, nam chúng là tỳ kheo giới, nữ chúng là tỳ kheo ni giới, tam tụ tịnh giới. Phải hết lòng học tập, thành tựu đức hạnh cho mình. Đây là chỗ tương đồng với nhà nho. Giáo học Khổng Phu Tử gồm có 4 môn. Thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn ngữ, thứ ba là chánh sự, thứ tư là văn học. Chánh sự nói theo bây giờ là một số thường thức để làm việc, cũng gọi là khả năng phục vụ nhân dân, xã hội, quốc gia trong tương lai. Đây là thuộc về chánh sự. Còn dư sức lực mới học văn học. Văn học là để nâng cao sự hưởng thọ về tinh thần của mình, nên được sắp sao chót. Giáo học trong nhà Phật cũng chẳng ngoại lệ. Đầu tiên là giới hạnh, bồi dưỡng đức hạnh của mình. Nhất định phải coi trọng hạnh kinh, nghĩa là đem lý luận, lời dạy trong kinh điển thực hiện trong công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật trong đời sống hàng ngày. Bất luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều chẳng thể trái ngược với lời dạy của Phật Tổ. Được vậy thì đời này của chúng ta mới được độ. Số 11 nhỏ, đạo dưỡng sanh. Buổi sáng ngày 24 tháng 4 1999. Đối với người trung niên và đặc biệt là người già, nếu có thể chú ý việc ăn uống một chút thì thân thể sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng thân thể khỏe mạnh, quan trọng nhất vẫn là do tâm lý khỏe mạnh. Nếu tâm lý chẳng khang kiện thì bất luận dùng thuốc men, thuốc bổ, thức ăn đều chẳng ăn thua gì hết. Người học Phật hiểu được đạo lý này, tin sâu chẳng nghi, xả bỏ dục vọng của mình. Đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần trong thế gian, buông xả sạch sành sanh thì tâm sẽ được thanh tịnh tự tại. Tâm địa thanh tịnh tự tại thì thân thể sẽ chẳng bệnh hoạn. Người coi bói, coi tướng thường nói: tướng chuyển theo tâm. Tướng chính là thân thể. Thân tướng đẹp đẽ hay không, thân thể kiện khang hay không, đều từ tâm chuyển. Bởi vậy nên tâm lý khỏe mạnh thì thân thể chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Mê hoặc, vọng tưởng, phiền não là những căn bệnh của tâm lý. Nếu có thể buông xả hết những căn bệnh này thì thân thể chẳng cần bất cứ bảo dưỡng gì, tự nhiên cũng sẽ khỏe mạnh. Thuận theo tự nhiên thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Cốt ý tìm cầu, cốt ý bảo dưỡng là trái nghịch với tự nhiên. Trên lịch sử rất nhiều vua chúa, tể tướng, trưởng giả giàu có dùng cạn hết tâm tư để bảo dưỡng thân thể, nhưng vẫn bị đủ thứ bệnh, rất ít người được trường thọ. Nguyên nhân là tâm lý chẳng khỏe mạnh, bất cứ bảo dưỡng gì cũng chẳng giúp ích được. Những đạo lý và sự thật này đều bày trước mắt chúng ta. Chúng ta muốn thân tâm khỏe mạnh, tự tại, hạnh phúc thì phải nghe lời giáo huấn của Đức Phật, đoạn phiền não, chuyển biến tâm niệm và cũng là chuyển biến quan niệm. Nhà Phật nói tu quán chính là sửa đổi quan niệm, tư tưởng sai lầm. Đây là tu hành chân chánh. Nghiên cứu giáo lý là tu quán, tham thiền cũng vẫn là tu quán, niệm Phật cũng chẳng ngoại lệ. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều là phương pháp, con đường để sửa đổi tư tưởng, quan niệm sai lầm mà thôi. Chúng ta chọn pháp môn Tịnh Tông. Pháp môn này bao gồm niệm Phật và nghiên giáo. Nghiên giáo là giải môn, niệm Phật là hạnh môn. Giải và hạnh tương ứng. Đối với phần tử trí thức, phương pháp này rất có hiệu quả. Phần tử trí thức tu học chẳng thể ngã về một bên, ngã về một bên không thể thành tựu. Thiên về giáo lý, phế bỏ tu hành, chẳng thể thành tựu. Thiên về tu hành, chẳng nghiên cứu giáo lý, thì sẽ gặp nhiều chướng ngại. Nhưng có nhiều người chỉ có hạnh, chẳng có giải, cũng có thể thành tựu. Đây là những người thật thà. Có hai loại người thật thà chân chánh. Một là thượng căn lợi trí, hai là hạ ngu, vô cùng ngu độn. Người hạ ngu cứ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, chẳng suy nghĩ gì cả thì có thể thành tựu. Chúng ta vừa niệm một câu Phật hiệu, vừa suy nghĩ lung tung thì làm sao sánh bằng được. Bởi vậy nên người hạ ngu, cổ thánh tiền hiền không ai chẳng tán thán. Họ gặp được nhân duyên tốt, được thiện tri thức dạy cho họ niệm Phật, thì họ thật thà niệm câu Phật hiệu này đến cùng. Việc này chúng ta chẳng làm nổi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã từng nói rằng, Ngài rất muốn học như người ngu, ráng cả đời cũng chẳng làm nổi. Hèn chi người xưa mới nói, ngu chẳng bằng nổi. Đây là lời chân thật. Học Phật trước hết phải hiểu rõ đạo lý, sau đó hiểu rành chân tướng sự thật, biết làm thế nào điều tâm, điều thân, điều hòa thân tâm, làm cho thân tâm mình khinh an, tự tại, thì công phu mới có thể đắc lực, mới có thể đạt được pháp hỷ sung mãn. Hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian phơi bày trước mặt, thật sự đều có thể buông xuống hoàn toàn. Một ngày ba bữa có thể ăn được no, quần áo mặc được ấm, có một căn nhà nho nhỏ có thể che mưa che nắng thì đủ rồi. Những gì dư thừa đều là gánh nặng. Trên phương diện ẩm thực, cổ thánh tiền hiền dạy chúng ta buổi sáng phải ăn cho tốt, buổi trưa ăn cho no, buổi tối phải ăn ít. Đây là đạo dưỡng sanh. Nguyên nhân bữa tối ăn ít là vì lúc đi ngủ, các khí quan trong cơ thể đều giảm bớt hoạt động, hệ thống tiêu hóa giảm bớt hoạt động, khả năng hấp thụ cũng giảm lại. Bởi vậy nên bữa tối phải ăn ít là có ích cho thân thể khỏe mạnh. Cho nên ngài ăn một bữa trong nhà Phật rất có đạo lý. Hiện nay nhiều người chẳng ăn bữa tối nhưng thân thể cũng không khỏe là tại sao? Vì vọng tưởng chẳng dứt. Ẩm thực là nguồn bổ sung năng lượng. Sự tiêu hao năng lượng của mỗi người khác nhau. Có người tiêu hao năng lượng nhiều, có người tiêu hao ít. Giả lại 90-95% là tiêu hao trên vọng tưởng. Nếu vọng tưởng ít thì tiêu hao sẽ ít. Người tu hành đời xưa vọng tưởng ít, chẳng có dục vọng, mong cầu, tâm địa thanh tịnh. Cho nên mỗi ngày ăn một chút là đủ bổ sung năng lượng, đủ cho nhu cầu đòi hỏi trong cơ thể. Nhưng người có vọng tưởng nhiều thì không được. Nếu bổ sung chẳng đầy đủ, thể lực chịu không nổi thì sẽ sanh bệnh. Cho nên đây cũng là vấn đề tâm lý. Tâm tạp loạn thì thân thể cần phải bồi đắp rất nhiều năng lượng. Tâm thanh tịnh, vọng tưởng ít thì đòi hỏi năng lượng bù đắp ít. Mỗi ngày ăn một bữa cũng đủ. Nếu gom số lượng 3 bữa để ăn trong một bữa thì sẽ bị bệnh đường ruột. Bề ngoài thì làm rất đúng như pháp, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nhưng trên thực tế thì mang bệnh đầy thân. Việc này chẳng thể miễn cưỡng được. Ở Trung Quốc, phương pháp tu định trong thiền đường là tịnh tọa, thêm vào vận động bảo hương, nhưng chủ yếu là tịnh tọa. Do đó việc ăn uống trong thiền đường rất đặc biệt. Ăn điểm tâm rất nhiều lần, mỗi lần ăn chút ít để cho chẳng no lắm, chẳng đói lắm, tiện cho việc dụng công tịnh tọa. Chẳng no lắm, chẳng đói lắm rất quan trọng. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, nếu chúng ta hiểu được đạo lý này thì thân thể chúng ta tuyệt đối sẽ khỏe mạnh. người ta lúc đói quá thì chịu không được, no quá thì hôn trầm, tinh thần chẳng phấn chấn, công phu sẽ không đắc lực. Việc ăn uống trong thiền đường chẳng thể ăn no hơn 5 phần. Lúc đói thì ăn một chút ít điểm tâm. Cho nên trong thiền đường mỗi ngày ăn 8-9 bữa, phần đông là ăn những bánh bao nhỏ và chút xíu điểm tâm, để cho mọi người luôn luôn giữ được mức chẳng đói lắm, chẳng no lắm. Như vậy thì công phu dễ đắc lực, đặc biệt là buổi tối ăn càng ít càng tốt. Dưỡng thân là cả một môn học vấn, chỉ có Phật pháp giảng rốt ráo viên mãn nhất về vấn đề này. Tìm đến gốc rễ thì chỉ là tâm thanh tịnh, tiêu trừ hết thảy dục niệm. Chẳng những phải buông bỏ hết những dục vọng trong thế pháp, những mong cầu trong Phật pháp cũng phải bỏ hết, chỉ giữ một tâm niệm cầu sanh tịnh độ. Thế gian này là giả chứ chẳng phải thiệt. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Phải luôn luôn đề khởi tâm niệm này. Trong thuận cảnh sẽ chẳng khởi tâm tham luyến, trong nghịch cảnh sẽ chẳng sanh phiền não. Trong hết thảy cảnh duyên đều có thể giữ được tâm bình thường. Tâm bình thường chính là đạo, là Bồ đề đại đạo. Phải tin sâu nhân quả. Một miếng ăn, miếng uống đều đã định sẵn. Có thể tin sâu chẳng nghi thì tự nhiên có thể buông xuống, sẽ dám buông xuống. Nhiều người chẳng dám buông xuống vì sợ nếu buông xuống hết tất cả thì ngày mai phải làm sao đây. Cứ luôn nghĩ trước, nghĩ sau, chẳng chịu buông xuống triệt để. Đây là vì chẳng hiểu rõ sự lý, chẳng sanh khởi lòng tin. Nhưng sự thật là buông xuống càng nhiều thì thâu hoạch càng nhiều. Giàu sang từ đâu đến? Từ bố thí tài vật mà đến. Đây là quả báo. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí huệ. Quả báo của bố thí vô quý là khỏe mạnh, sống lâu. Tóm lại là càng bố thí thì được càng nhiều. Phải điều tâm, điều thân cho đàng hoàng. Thân tâm là chiêu bài, làm cho người ta nhìn thấy có thể sanh khởi lòng tin. Nơi ăn chốn ở, ẩm thực phải đúng như pháp. Đừng nên miễn cưỡng, quan trọng nhất cũng vẫn phải tu tâm thanh tịnh, tâm an trú trên thánh hiệu Di Đà. Niệm niệm điều gì phục vụ chúng sanh, giới thiệu pháp môn vô thượng này cho họ, giới thiệu cho đại chúng. Đặc biệt đối với những thiện tri thức, bạn bè từ nơi khác đến đây tham học, phải nhiệt tâm, từ bi tiếp đãi, rộng kết thiện duyên. Số 12 nhỏ nói về bố thí. Buổi sáng ngày 30 tháng 4 1999. A nhỏ, ba thứ bố thí. Kinh nói lúc phàm phu chưa minh tâm kiến tánh, trí huệ đức năng vô tận trong tự tánh, chưa hiện tiền, nhất định phải nhờ vào tu đức. Nếu chẳng biết tu hành thì đời sống sẽ rất khổ. Định luật nhân quả nói rõ, thiện nhân được thiện quả, ác nhân đem đến ác báo. Đây là nguyên lý của tam đồ lục đạo. Sự khác nhau lớn nhất giữa người thế gian và chư Phật Bồ Tát là giác và mê, trí và ngu. Phật Bồ Tát giác ngộ, có trí huệ, phàm phu mê hoặc, ngu si, chẳng có trí huệ. Tư tưởng kiến giải chẳng lìa cảm tình. Cảm tình chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cho nên quả báo khác nhau rất lớn, tuyệt chẳng phải những gì phần đông phàm phu có thể nghĩ tới, thấy được. Người trong thế gian coi trọng tài lợi, đặc biệt là hiện nay kinh tế đứng hàng đầu, ai cũng liều mạng tranh giành kiếm tiền. Giàu sang có thể tranh đoạt mà được hay sao? Trong số mạng chẳng giàu sang. Nếu tranh giành được thì chư Phật Bồ Tát cũng phải tôn bạn làm thầy. Thật ra những gì có thể tranh giành được vẫn là trong số mạng vốn sẵn có. Đúng như câu: một miếng ăn, một miếng uống không gì chẳng được định sẵn. Nếu trong số mạng chẳng có, thì làm cách nào tranh đoạt cũng không được. Liễu Phàm Tứ Huấn nói về đạo lý này rất rõ ràng, cho nên người xưa nói: quân tử vui làm quân tử, tiểu nhân lại quán trách làm tiểu nhân. Một miếng ăn, một miếng uống gì cũng đều đã được định sẵn trong số mạng. Số mạng là do tự mình tạo ra, tự làm tự chịu. Người thế gian mong cầu ba thứ quả báo tốt đẹp là giàu sang, thông minh và khỏe mạnh sống lâu. Nhà Phật nói, trong nhà Phật có cầu ác ứng, đích thật là cầu gì thì được cái đó. Chỉ cần biết lý luận và phương pháp của sự cầu mong này, cầu đúng lý, đúng pháp thì chẳng có gì chẳng cầu được cả. Giàu sang là do bố thí tài vật mà được. Bố thí tài vật là nhân. Trong đời này có được tiền tài cự phú là do đời quá khứ tu đại bố thí. Bố thí lớn lao thì đời này mới được quả báo to lớn. Tu bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Tu bố thí vô húy thì được khỏe mạnh, sống lâu. Quả chắc chắn phải có nhân. Nếu chẳng chịu tu nhân thì làm sao có quả báo cho được. Cướp đoạt tranh giành làm tổn hại người để làm lợi cho mình, tạo tội nghiệp, đó chẳng phải phước mà là họa hại. Cho dù có đoạt được vẫn là trong số mạng có sẵn, nhưng vì thủ đoạn khởi tâm đồng niệm chẳng thiện, tạo ác nghiệp, đời này hưởng hết phước sẽ đọa vào tam ác đạo. Tam ác đạo vào thì dễ, nhưng thoát ra rất khó. Năm 26 tuổi tôi tiếp xúc với Phật pháp, nghe tiên sinh Phương Đông Mỹ giảng giải kinh Phật triết học và nhận lời dạy của lão cư sĩ Châu Kính Trụ. Cụ Châu tặng cho tôi một cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện nhân quả báo ứng, phần lớn đều là những chuyện cụ đích thân gặp được. Đọc xong Liễu Phàm Tứ Huấn, biết cá tính lúc nhỏ của ông Liễu Phàm, những ác nghiệp ông tạo ra hầu như tôi đều đã phạm. Lỗi của ông tôi đều có, ưu điểm của ông tôi chẳng có. Sau khi hiểu rõ, tôi hết lòng nỗ lực tu học, sửa lỗi. Thế nên, trong đời này lúc về già tôi có được một chút phước báo, một chút trí huệ, tuổi thọ cũng kéo dài thêm. Tôi chẳng minh tâm kiến tánh, tôi chỉ biết dùng tâm chân thành để tu ba thứ bố thí. Hiện nay tâm người ta chẳng chánh thường, chúng ta dùng tâm chân thành đối xử với họ, họ còn hoài nghi, có lẽ ông giả bộ, chắc là giả, chẳng phải thiệt, hoài nghi nặng nề. Cho nên có được giàu sang là phước báo, nhưng là phước hay là họa cũng rất khó nói. Cổ thánh tiền hiền Trung Quốc tạo ra văn tự đều là những ký hiệu tràn đầy trí huệ. Chúng ta nhìn thấy, đọc đến phải giác ngộ. Chữ họa và phước vô cùng tương tự. Ý này là họa hay phước chỉ ở trong một niệm mà thôi. Một niệm giác thì họa biến thành phước, một niệm mê thì phước biến thành họa. Thí dụ bạn có tiền nhưng không biết làm việc tốt, chỉ nắm chặt số tiền này, đây là họa hại. Số tiền này có thể làm lợi ích cho rất nhiều chúng sanh, cứu sống rất nhiều sinh mạng của chúng sanh. Bạn giữ chặt chẳng chịu đem đi cứu người, để cho những người này chết vì nạn, chết vì đói, bạn đã tạo ra tội nghiệp rất lớn. Tuy chẳng hại người, chỉ giữ tiền, vì điểm này thôi sẽ làm cho bạn đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên tiền tài từ xưa đến nay được xưng là thông hóa. Thông hóa nghĩa là phải lưu thông, chẳng thể giữ chặt. Giữ ở trước mặt tức là tội, có thể lưu thông đi là phước. Họa và phước ở tại một niệm. Nhưng người có tiền luôn nói, tôi chịu bố thí, nhưng bố thí chưa chắc có thể đến tay những người đang bị nạn. Đây là tùy thuận theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình, làm mất đi cơ hội tu phước. Người có trí huệ chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, biết những gì nên làm thì làm, những gì chẳng nên làm thì chẳng nên làm. Tham quan ô lại, rút bớt tiền cứu trợ những vùng bị nạn từ xưa đã có, không có cách gì tránh khỏi, đây chỉ là thiểu số mà thôi. Chúng ta không thể vì những người như vậy mà chẳng làm các công tác cứu trợ, chẳng tay, như vậy là sự sơ sót của chúng ta. Phải dùng tâm chân thành mà làm, tâm chân thành có thể làm người ta cảm động. Tự mình làm chẳng được hoàn hảo là do tâm chân thành chẳng đủ, đem những trách nhiệm này đẩy cho người khác, như vậy là không có trí huệ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên và tôi đều là thí dụ, cả đời bố thí một cách vô tư, hết lòng nỗ lực làm ba chuyện: bố thí tài vật, bố thí pháp và bố thí vô quý. Quả báo các bạn đều đã thấy rõ ràng, những gì cần thiết trong sinh hoạt vật chất đều chẳng thiếu thốn, thông minh trí huệ mỗi năm đều tăng trưởng, vừa khỏe mạnh lại sống lâu. Đây chẳng phải là tánh đức mà là tu đức, do tu mà có. Tịnh Tông Học Hội và cư sĩ Lâm đều tu ba thứ bố thí, cả hai đoàn thể đều có được ba thứ quả báo. Việc này chứng minh cho lời Phật dạy là chính xác, hoàn toàn tương ứng. B nhỏ tinh Phật. Lúc trước thầy Lý rác lòng mỏi miệng căn dặn tôi, phó chúc tôi phải tinh Phật. Ý nghĩa này rất sâu. Con người thường tin quan niệm sai lầm, cách suy nghĩ sai lầm của mình, chẳng chịu tin Phật, coi những lời Phật dạy như gió thoảng qua tai, nghe xong gật đầu, vừa quay đi liền quên ráo trọi, vẫn cứ tin vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, vẫn tạo tội nghiệp như cũ. Tin Phật là đừng tin vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, nhất định phải tin Phật. Trong kinh nói, sau khi chứng được quả A-la-hán mới có thể tin tư tưởng của mình được, vì tư tưởng và kiến giải của mình lúc đó mới chính xác. A-la-hán được xưng là chánh giác. Lúc chưa chứng được quả A-la-hán thì tư tưởng, cái nhìn của mình đều chẳng tin được. Nếu có thể suy tư lời Phật dạy, liễu giải sâu thêm, sau đó biến nó thành tư tưởng và hành vi của mình, thì người này thật sự có phước. C nhỏ, tự độ và độ tha, độ mình và độ người khác. Kinh Đại Thừa nói, con người nhất định phải tự độ, rồi sau đó mới có thể độ người khác. Lời Phật nói hàm ý rất sâu, nhưng có nhiều người hiểu nghĩa rời rạc theo từng phần nhỏ, hiểu sai lời Phật dạy, nên gấp gấp tự độ mình trước, sau đó mới độ tha. Họ phân chia tự độ và độ tha thành hai việc, như vậy là sai lầm. Lúc chưa giác ngộ, trước khi minh tâm kiến tánh, độ tha là tự độ, học tập ở nơi độ tha. Tôi dạy các bạn đồng học, trước khi chúng ta tự độ, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, nhìn thính chúng ngồi ở phía dưới đều là thầy giáo, thiện tri thức, đều là người giám học của mình. Ở trên giảng đài, mình báo cáo những gì mình học được cho họ nghe, mời họ phê bình chỉ giáo cho mình, là dùng tâm trạng và thái độ này, như vậy gọi là tự độ. Đến khi mình đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi, thì nhìn thính chúng ngồi phía dưới thành học trò, lúc đó tức là độ tha. Tự độ và độ tha đều ở tại một giảng đường. Khi rời khỏi giảng đường, rời khỏi thính chúng, để tìm tự độ chẳng thể được. Phật giảng kinh thuyết pháp mới gọi là độ tha. Thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp đều là tự độ. Chẳng thể độ tha thì sẽ chẳng thể tự độ, ta và người chẳng hai. Bởi vậy bạn tu 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát ngay trên giảng đài, lễ kính chư Phật, thính chúng ngồi phía dưới là chư Phật. Xưng tán Như Lai, giảng giải kinh luận của Thế Tôn, tức là xưng tán tánh đức của đại chúng trong hội. Hết lòng nỗ lực chuẩn bị để giảng giải buổi học kinh giáo này được hoàn hảo là pháp cúng dường cho đại chúng trong giảng đường. Sám trừ nghiệp chướng, đại chúng sửa sai thì chúng ta hết lòng nỗ lực cải tiến, tức là sám trừ nghiệp chướng. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, mời người khác rất khó, khi người ta chẳng chịu thì phải thỉnh chính mình. Mời chính mình lên giảng đài chuyển pháp luân, mời chính mình trụ thế. Hết thảy đều phải ỷ lại vào người khác thì Phật pháp sẽ diệt vong. Tự mình giác ngộ, tự mình phải gánh vác sứ mạng tiếp nối huệ mạng chư Phật, hoằng pháp lợi sanh, phải hết lòng nỗ lực làm cho hoàn hảo, tu 10 đại nguyện vương ngay trên giảng đài. Thế nên tự độ tức là hóa tha. Hóa tha bao gồm ở trong tự độ, tự độ và độ người là một, chẳng phải là hai. Trên giảng đài như vậy, dưới giảng đài cũng phải như vậy. Xử sự đãi người tiếp vật không có gì chẳng vậy. Trước lúc giác ngộ, những việc này đều là tu đức. Phước huệ song tu, định huệ cùng học. Hy vọng các bạn đồng học hiểu rõ, phải hết lòng nỗ lực. Ba thứ phước báo nói trên đều có thể đạt được, chẳng cần phải tính toán, tự nhiên sẽ thành tựu. Hết thảy đều cầu nơi mình, đừng cầu kẻ khác. Dùng chánh tâm, chánh hạnh, làm việc thiện, cần đến tiền tài thì sẽ có Phật, Bồ Tát đem đến cho bạn. Cư sĩ Lý Mục Nguyên thường nói, chúng ta làm những việc này cần đến tài lực, hoàn toàn nhờ A-di-đà Phật. Nương dựa vào A-di-đà Phật, chẳng cần quyên góp, chẳng cần xin người khác. Chúng sanh chẳng có phước thì tiền sẽ chẳng tới. Nếu chúng sanh thật sự có phước báo thì Phật Bồ Tát sẽ khiến người mang tiền đến. Cầu người tức là lọt vào trong ý thức, sẽ sanh phiền não. Đời đường, bàn cư sĩ dạy chúng ta, chuyện tốt chẳng bằng không có chuyện. Hôm nay chúng ta thấy chúng sanh khổ nạn nhiều như vậy, hãy phát tâm từ bi giúp đỡ họ. Phật Bồ Tát cũng sẽ cứu khổ, cứu nạn, chỉ cần bạn chịu phát tâm làm người đại diện cho Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát sẽ là ông chủ đứng sau lưng bạn, sẽ không ngừng ủng hộ cho bạn. Nếu tâm bạn chẳng thiện, hạnh chẳng thiện, là một người đại diện giả dối, thì sẽ chẳng có Phật Bồ Tát nào ủng hộ, nhưng yêu ma quỷ quái sẽ ủng hộ cho bạn. Bạn cũng sẽ có tài lực rất dồi dào, sẽ tạo ra tội cực ác, tương lai sẽ đọa vào địa ngục khổ cùng cực. Yêu ma quỷ quái cũng biết đùa giỡn con người, không thể không biết điều này. Đặc biệt là trong đời mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, phải biết phân biệt tà chánh, phải biết chân chánh tu phước. Có tu phước mới có thể hưởng phước, mới được phước. Nếu không tu phước mà mỗi ngày cứ khởi vọng tưởng, phước báo chân chánh sẽ chẳng bao giờ có được. B lớn, khuyên tinh sâu nhân quả. Số 1 nhỏ, cứu vãn kiếp nạn. Buổi sáng ngày 19 tháng 4 1999, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 14, ở Pháp có một nhà tiên tri mà ai cũng quen thuộc, đó là Nostradamus. Khả năng của ông này cũng tương đương với Khổng Tiên Sinh nói trong Liễu Phàm Tứ Quân. Khổng Tiên Sinh đoán vận mạng vô cùng chính xác, khẳng định hết thảy chúng sanh đều chịu sự an bài của vận mạng, tuyệt chẳng thể thay đổi. Nostradamus cũng thuộc loại người này. Ông đích thật có thể nhìn thấy tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta. Ông làm sao có được khả năng ấy? Một là số học, hai là thiền định. Ông ta có công phu thiền định, kết hợp thiền định và thuật số, nên lời tiên đoán của ông có thể chính xác như vậy. Mức độ chính xác hầu như đã đạt đến 90%, nhưng vẫn còn 10% không đúng. Đây là chỉ biết chuyện đó, nhưng chẳng biết tại sao. Ông chẳng cao minh bằng Dân Cốc Thiền Sư. Sau khi ông Viên Liễu Phàm gặp Dân Cốc Thiền Sư, dâng theo lời dạy của Thiền Sư, đoạn ác tu thiện, thay đổi vận mạng của mình. Con người ai cũng có vận mạng, nhưng chẳng biết đạo lý cải tạo vận mạng, chẳng biết phương pháp tu học, cả đời này sẽ chịu chi phối của số mạng. Thiệt như câu, một miếng ăn, một miếng uống, không có gì chẳng được định sẵn. Nhà có vận nhà, nước có vận nước, thế giới có vận của thế giới. Những người có năng lực đặc biệt như vậy đều có thể biết. Trung Quốc cũng có lời tiên tri cổ lão được gọi là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, được thâu thập trong Tứ Khố Toàn Thư. Lời dự đoán này chẳng những nói đến bây giờ, thực sự là nói đến ngàn năm vạn thế, còn dài hơn thời gian nói trong cuốn Chư Thế Kỷ của Nostradamus. Hoàng Cực Kinh Thế Thư là một bộ sách rất quý, hoàn toàn dựa vào giáo lý của kinh dịch mà quán sát dự đoán. Chỉ có Đức Phật mới nói đến pháp thế gian và xuất thế gian một cách thấu triệt, nói được rõ ràng. Nếu mọi người đều thông thạo những điển tích trong thế gian, tư duy quán sát kỹ càng, mới biết tại sao Đức Phật phải thị hiện trong thế gian này. Chẳng phải thế gian này không có người thông minh, trí huệ, nhưng có thông minh hơn, có khả năng trội hơn, thì cũng chỉ biết như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại như vậy. Bà La Môn giáo ở cổ Ấn Độ và những nhà tôn giáo lớn thời ấy, công phu thiền định của họ cũng rất sâu. Trong định có thể đột phá thời gian, không gian, đem cảnh giới của lục đạo luân hồi đều bày ra trước mặt, nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng lục đạo luân hồi làm thế nào hình thành, diễn biến ra sao, kết quả tương lai sẽ như thế nào, quy túc ra sao, thì họ đều chẳng biết. Họ rất muốn biết, nhưng thiền định trí huệ chẳng nâng cao lên nữa, thì không có khả năng biết được. Bởi vậy, nên mới cảm động chư Phật Bồ Tát phải xuất hiện ở thế gian này, giúp cho họ được thỏa mãn nguyện vọng, nhu cầu của họ, trả lời rõ ràng và giải thích minh bạch cho đạo lý tại sao như vậy. Tu học theo lý luận, phương pháp của Phật giáo, thì vận mạng của từng người có thể thay đổi. Vận nhà, vận nước hay vận thế giới, không có gì chẳng thể thay đổi. Kinh Phật thừa nhận có vận mạng, nhưng chẳng phải túc mạng luận. Vận mạng chẳng phải là nhất định, có thể thay đổi. Dùng phương pháp gì để thay đổi? Hoàn toàn tại nơi tâm hạnh của mình, cũng có nghĩa là tư tưởng và hành động tạo thành vận mạng. Tâm hạnh thiện thì vận mạng sẽ tốt, tâm hạnh chẳng thiện thì tiền đồ tương lai sẽ ngày càng ảm đạm. Đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Huân và hiểu rõ lý luận ấy xong, lại đọc lời dự đoán của Tây Phương, thì bạn cũng chẳng cảm thấy kinh sợ, vì bạn hiểu đó là như thế nào. Trong cộng nghiệp vẫn có biệt nghiệp, đích thực có thể tiêu trừ nghiệp chướng của mình, tai nạn của mình. Cả nhà tu học thì cả nhà miễn tai nạn. Nếu nhân dân cả nước tu học thì vận nước sẽ hưng vượng, thiên tai nhân họa sẽ giảm bớt. Thế nên quy kết về nguồn cội chỉ là một việc giáo dục. Phật pháp là giáo dục chánh giác, tức là giáo dục chân thật trí huệ, là dạy cho chúng sanh, giáo dục lợi ích chân thật. Những năm đầu Dân Quốc, ông Âu Dương Cánh Vô nói rất đúng, Phật pháp chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là sự việc vô cùng cần thiết trong thời đại ngày nay. Kim thế tức là hiện đại, là nền giáo dục người hiện đại cần phải học. Các nhà tiên tri biết cuối thế kỷ tồn tại những vấn đề này, nhưng chẳng có biện pháp giải quyết. Họ đẩy kết quả không may này cho Thượng Đế. Chúng sanh tạo ra ác nghiệp nên Thượng Đế nổi giận phải trừng phạt họ, chẳng có biện pháp thay đổi. Đây là luận điệu sai lầm theo túc mạng luận. Các vị thiên thần đều công bình và chánh trực, Thượng đế mà họ nói chính là thiên chủ cõi trời dục giới. Tuy phiền não của người trên trời dục giới chưa đoạn hết, nhưng cũng nhẹ hơn chúng ta rất nhiều, trí huệ cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu tôi là Thượng đế và chúng sanh có thể đoạn ác tu thiện, quay đầu trở lại là bến bờ, thì tôi cũng rất hoan hỷ. Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy. Thế nên chúng ta phải tin lời Phật nói, nên tiếp nhận lời dạy của Phật, cải tạo vận mệnh của chính mình, thay đổi vận mạng của gia đình. Được vậy thì chẳng uổng công đã theo học Phật Pháp. Lúc trước có rất nhiều người ở nhiều nơi khác nhau coi bói cho tôi. Họ đều nói tôi đoạn mạng, sẽ chẳng sống quá 45 tuổi. Sau khi tôi học Phật, vận mạng đã thay đổi, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Bởi vậy phải biết vận mạng có thể thay đổi được. Cuốn sách tôi đọc đầu tiên khi học Phật là cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn do lão cư sĩ Châu Kính Trụ giới thiệu. Sau khi đọc xong, tôi vô cùng cảm động. Lúc còn trẻ, tật xấu của tôi cũng giống như của ông Liễu Phàm. Những lỗi lầm mà ông phạm thì tôi đều phạm hết. Biết lỗi mà sửa được thì chẳng có gì thiện hơn. Cho nên chúng ta đừng giữ cái tâm trốn tránh cầu ai. Tâm niệm này chẳng tương ứng với hoằng nguyện của Đại Thừa. Bây giờ quan trọng nhất là tự mình nhất định phải tuân thủ lời giáo huấn của Thánh Hiền, nỗ lực đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, và phải giúp đỡ hết thảy khổ nạn chúng sanh hiểu rõ chân tướng sự thật, khuyên nhủ họ cùng nhau sửa sai tu thiện, tích công lũy đức, thành kính từ bi ái hộ chúng sanh, kính trọng hợp tác lẫn nhau, cộng tồn cộng vinh, đồng tâm hiệp lực ngăn ngừa hết thảy thiên tai nhân họa, cùng nhau cứu vãn kiếp vận này. Như vậy mới là điều hết thảy chúng sanh hy vọng.